างนะท่านท่านอย่าเปรียบเทียบตึ้งตึงเราย้อยเดียวฟังเถอะถึงก้อนเช่นตึ้งตึงย้อยเดียวเพื่อความโอ้ฝันยาวไกลจะเรียนมาตุนเวียดนามแต่ทิ้งตั้งต่างเดียวคุยคุยอันคุณเวียดต้องมันขอบ้านหลวงจากตุ้งเอื้องว่าคุยอันคุยเจี๋ยตั้งบ้านหลวงจากตุ้งเอื้องจะเดินจากเวียดนามเดี๋ยวทำเยอะอย่าทิ้งตั้งต่างเดียวทุกข์กับบ้านหลวงกันอย่าเผยด่านังฝังน้ำฝังฝังงาอย่าเผยทำเยอะเห็นเดี๋ยวเขียวลชื่อตุนดึกวิปิจงบ้านจากทุ่งเอื้องอย่าตักกะเงินแท่พวกกาตึ้งีพวกกาตึ้งีเรียนวันไหนอย่าไปทำยืนบริเลยบริษัทออกมาทำไมอย่าได้นำอย่าต้องตั้งแหล่งทิ้งดอนเบี้ยอย่าหวยต่อ30อย่าขวางน้ำ52อย่าขวางงานอย่า54อย่าตับของตักกะอะไร4ตั้ง2ตั้ง25นะอันเจเพิ่งเจอมาขวางเงินให้มาดอนเก่งเงินให้จะทิ้งกินมวยเพียงมันอย่างตุ้งตุ้งอย่าอันตรายอย่าเปรียบเทียบตึ้งตึงถึงก้อนชิ้นแตกเทิงกว่าปกติยาวแห่งเจ้าแก่ถึงก้อนถึงลำในยาดินอย่าตักกะชิ้นเมย์หรืออันเป็นเจียอย่าถึงใจตักกะอันเสียในท่านตึ้งเจียถึงตาลำในนี่เองตักกะสามตักเติ้ลxin mời quý anh chị ban hội đồng trung ương các ban hội đồng quý vị xin an toàn. Và tất cả các anh các chị người thân tất cả. Ban
hội đồng trung ương quý anh chị ban hội đồng trung ương gia đình Phật tử Việt Nam ban hội đồng các tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Nam, thuộc miền Bắc Nam, cùng anh chị em huấn trưởng đoàn viên ngành than, chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức được trân trọng chào mừng chư tôn thiền đức và toàn thể quý liệt vị trong niềm đạo vị và hoa vị. Sự hiện diện của chư tôn thiền đức và ban hướng dẫn trung ương, ban hướng dẫn các tỉnh thành là một niềm tịch lệ lớn lao cho ngành than gia đình Phật tử Việt Nam miền Bắc Nam hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa ban hướng dẫn trung ương, cho chúng tôi được ngỏ lời với anh chị em ngành thân gia đình Phật tử miền Bằng Hành. Thưa quý anh chị em ngành thân thân mến, Phật giáo là một tôn giáo có mục đích giải thoát con người khỏi mọi ràng buộc để sống một đời sống thanh thoát an vui. Vì vậy cách đây 25 thế kỷ, dưới gốc cây Bồ đề tại Bắc Ấn Độ, ánh sáng từ vi thị huệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được rạng soi, chẳng những đến nay tồn tại huy hoàng mà còn lan tràn khắp thế giới. Trên năm châu hiện nay, hơn 1/3 nhân loại đang tắm mình trong vẻ hào quang của Đức Thế Tôn và giáo lý giác ngộ nhiệm màu ngày càng được chứng minh bởi sức tiến triển của khoa học và kỹ thuật. Tại Việt Nam, Phật giáo có một vị bạn lịch mật thiết liên hệ với lịch sử dân tộc. do đó hình hài có lúc phải cùng với phần mình nước nhà mình dù sạch tâm. Tuy nhiên tinh thần từ bi hiện tại của Phật giáo đều luôn ảnh hưởng sâu xa đến nền văn hóa đạo đức nếp sống an lành của người dân Việt, cho nên văn hóa Phật giáo có một giá trị siêu văn hóa để mọi người ý thức lĩnh hội được nguồn giáo lý từ bi trí huệ của Đức Phật thực hiện tốt trong đời sống hàng ngày, tức là trau dồi đạo đức tâm linh hướng đến chân thiện mỹ. Nhờ truyền thống sinh tồn của Phật giáo Việt Nam là phổ cập trước và sau Tây lịch, qua các triều đại đương đế chi trần và các thời kỳ trần đại thế giới, Phật giáo Việt Nam đã đóng góp cho quốc gia sử sự một cách thiết thực. Lịch sử dân tộc và lịch sử văn học Việt Nam đã chứng minh điều đó. Với phong trào giảng hưng Phật giáo Việt Nam từ năm 1920 cho đến nay, do quý vị tiền bối hùng công Phật giáo chủ trương, trong đó có gia đình Phật tử Việt Nam, đã được hình thành gần vài thập niên qua cả thời kỳ thịnh suy, nhưng gia đình Phật tử Việt Nam vẫn thiêng cung đã giữ gìn gia phong tôn sư trọng đạo, tình huynh đệ đúng với ý nghĩa gia đình là một tổ chức Phật giáo tấm thảm, có anh, có tên, có dưới, hòa cùng tình yêu để tu đạo học đạo và hộ đạo. Chính nhờ thể hiện nghề nghiệp gia phong ấy, gia đình Phật tử Việt Nam đã ứng vững trong lòng đất mẹ gần một thế kỷ qua. Vì vậy, nhiệm vụ của người huynh trưởng và toàn viên gia đình Phật tử Việt Nam trong giai đoạn hiện tại là góp phần xây dựng nền Phật giáo dân tộc trên cơ sở xã hội Việt Nam ngày nay, là thực hiện tốt mục đích giáo dục của gia đình Phật tử, đào tạo thánh thiếu nhi trở thành Phật tử chánh đắn và góp phần xây dựng đạo đức xã hội theo chân tinh thần Phật giáo. Để đạt được mục đích trên, gia đình Phật tử Việt Nam có cả ngành hoạt động, ngành giáo lý để mở mang trí tuệ thấy rõ sự thật ở đời để tiến tới giác ngộ chân tâm, ngành văn nghệ để trau dồi tình cảm ví dụ tính tình, ngành chuyên môn về hoạt động thanh niên để thích ứng về hoàn cảnh nâng cao mức sống, ngành hoạt động từ thiện xã hội thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật. Hôm nay ngài tu học gặp mặt thành thân gia đình Phật tử Việt Nam miền Bắc hành tại chùa Thiền Lâm thành phố Huế, nơi đây cũng là tiếp nối của Phật giáo Việt Nam và gia đình Phật tử Việt Nam mà chúng tôi đặt hàng mong ước gia đình Phật tử Việt Nam mạng như cảnh tỷ phố đang tâm xuân cảnh Phật đều xuống tâm bình thế giới đâu đâu cũng bình. Gia đình Phật tử chúng ta được tận hưởng những không khí trang nghiêm tươi mát đầy đạo vị hôm nay cũng nhờ năng lượng chủ quyền lực của chư tôn thiền đức thường tòa cổ phẩm giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam thường tòa viện trụ chùa Thiền Lâm và tăng chúng như một tàn bóng mát che cho chúng con dưới ánh nắng voi được mát dịu để hướng về chân tâm thanh tịnh. Chúng con được hưởng hồng phúc ấn đức tam bảo đã được chư tôn trang bị cho chúng con hành tăng trên được đường tu học, đó là tinh thần kinh Kim Cang không vô tưởng vô nguyện làm kim chỉ nam cho việc tu học, thực hiện giáo lý vô thường vô ngã duyên sinh để vận dụng trong đời sống hàng ngày với giáo lý tác phật ấn vô thường vô ngã nhất bằng thực tình để kiểm chứng những phật sự đã và đang thực hiện khả bình tĩnh tâm cho đúng với chánh pháp, từ đó đem lại an lạc hạnh phúc chân thật cho bản thân và nhân quần xã hội. Đặc biệt ngày hội tù tu học ngành thân gia đình Phật tử Việt Nam miền Bắc hành cũng gần kề kỷ niệm ngày Diễn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/2 âm lịch. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lại ngài, ngài là muôn vàn tình thương của nhân loại, chúng sanh còn nhiều đau khổ nên ngài luôn luôn ứng hiện, mà ca dao Phật tử Việt Nam đã ca ngợi hành nguyện của ngài. Quan Âm tỏ nguyện tâm thành, nghe ai thống khổ thương tình mình chủ nay, thiền tình Phật giáo và nhân tình thế thái, lòng chúng con lạc hướng lâm ly lệ, chúng con thành kính chắp tay cỡ cửa nguyện cầu Quan Âm trang cử yêu thương dồi vũ trần sối tạng trần mưa thương cho lựa hần lòng người họ phát tâm, cho Phật sẵn họ vội vàng tên tức thôi hiền thù thôi trực diệt lẫn nhau, đem tâm từ nghĩ xa đến dồi dào cho từ nay và lòng lành vì hoàng và rực rỡ chiếu hào quang trí huệ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quảng Thế Âm Bồ Tát.
trân trọng thành kính đặt lễ chư tôn đức, trân trọng kính chào ban hội dẫn trung ương và ban hội dẫn đặc biệt thành Phật sự tinh thần, kính chúc các anh chị em ngành thân gia đình Phật tử Việt Nam tinh tiến trên đường đạo. Nam mô Thượng Hoa Nghị Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tiếp theo chương trình thư chúc Tết của anh trưởng ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Gia đình Phật tử Việt Nam bi kỷ chúc thư chúc Tết kính bạch chư tôn giáo Phật, chư tôn cổ vận giáo hành, gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, năm Đinh Hợi sắp qua với những diễn biến Phật sự vô cùng phức tạp, với nhiều sự kiện bất như ý, nhưng với tâm nguyện của người huynh trưởng chúng ta đã cùng nhau giữ vững tay chèo tay lái con thuyền gia đình Phật tử để không cô phụ tấm lòng và chư tôn Việt tổ đã khai sơn hằng hóa và giáo dục chúng ta. Chúng ta là một tổ chức ban ngành chuyên lo công tác giáo dục thanh thiếu đồng niên, con em của giáo hội và những gia đình tin Phật. Chúng ta có một phần trách nhiệm đối với tổ chức, với đạo pháp và dân tộc. Muốn thành toàn một phần trách nhiệm ấy không gì hơn là thâm hành sâu giáo lý Phật Đà, không bị sự quyết dụ của các tà thuyết được an lạc và gì đắc đàn em cũng được thấm nhuần chánh pháp của Phật. Chúng ta là một tập thể gắn bó sống trong tình thương yêu vô lượng của chư Phật, luôn nhắc nhở nhau tránh các điều ác, làm các việc lành, xóa dần mê si, nâng cao trí huệ. Đó cũng là hành trang làm và sẽ làm. Hành nguyện của chúng ta là bất thối, là dẫn thân, nên viên trưởng quyết không bỏ cả em, không bỏ đoàn, không bỏ đơn vị, không chạy trốn. Chúng ta học hành của Ngài Trì Địa Bồ Tát, của Ngài Kiên Lao Đại Thần, Ngài Lăng Thành, làm sao có thể thành tựu được. Trong đời hạ được, nơi ta phê phán các sự kiện bên ngoài, trong lúc này là không cần thiết. Hãy biết nhìn nhận cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, hãy khoan hòa và bao dung, hãy biết tha thứ và đầu lượng. Phật đề 2551, ngày 22 tháng 1 năm 2008, thay mặt Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, trưởng ban Nguyên Tín Nguyễn Châu. Và tiếp theo chương trình, và xin kính mời xin nhà đại diện ban hướng dẫn trung ương và xin ban hướng từ và trân trọng kính mời. Nhà đứng ngay xin kính mời anh Như Phật Nguyễn Công Minh và đại diện thân trưởng ban và ban hướng từ.
Tất cả đứng.
Nhà đất pháp là
ta rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa cố vấn giáo hành của ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, kính bạch thượng tọa vị chủ và chư tôn đức viện Thiền Lâm, kính thưa quý anh ban hướng dẫn gia đình Phật tử các tỉnh, kính thưa quý anh chị toàn thể đoàn viên ngành thân của mình được qua cũng như hoàn thành. Chưa thấy, con xin được thay mặt ban nhiệm vụ trung ương gia đình Phật tử Việt Nam xin chân thành đa tạ tri ân thượng tọa Vô Lượng Giáo Hoàng. Hôm nay thượng tọa đến đến đây để chứng minh cho buổi lễ của ngày thân của chúng con hôm nay. Anh chị em mình thân thân mến, những gì cần nói phải nói thì anh Nguyên Tiến Nguyễn Châu đã có đề cập trong cái bài chào mừng đầu xuân năm Mậu Tý. Hôm nay tôi thay mặt ban hướng dẫn phái đoàn của ban dân trung ương về đây để tham dự buổi buổi lễ ngàn thanh của miền Văn Hành. Trước hết tôi vô cùng hân hoan và phấn khởi tham dự buổi lễ này, vì buổi lễ này hội tụ tất cả các tỉnh của miền Văn Hành với một số lượng đông đảo mà từ trước đến nay tại miền Văn Hành chưa bao giờ tổ chức được. Rồi đây các anh ủy viên của ngành, anh ủy viên Nguyên Huấn sẽ có nhiều bài để cùng với anh chị em phải còn ban dân trung ương trân trọng cung thỉnh thầy cố vấn giáo hành luôn luôn quan tâm và hướng dẫn cho chúng con trên bước đường sinh hoạt trong những giai đoạn sắp tới đây. Mà chúng con nghĩ rằng Từ Thiên là cái nơi sinh trưởng của tổ chức Phật tử. Từ Thiên sẽ tổ chức những hội thảo, những buổi sinh hoạt rất là cần thiết cho sự phát triển của tổ chức. Tôi kính lời chúc mừng sức khỏe của anh chị em quý trưởng ngành thanh hôm nay tổ chức chị em luôn luôn tinh tiến, rộng mạnh, tinh tấn trong vấn đề tu học của mình để ngày tổ chức mình thêm phát triển. Đó là điều mong muốn của chúng tôi trong ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Nam mô Thượng Đỉnh Thánh Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tôi vô thanh cho tất cả mấy anh chị đã đại tỉnh và những kinh nghiệm tất cả sáng thanh. Và tiếp theo chương trình là đạo từ của Thượng Tọa Cố Vấn Giáo Hành Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Chúng con xin cung kính Thượng Tọa ban đạo từ.
Xin tất cả quý vị hãy giữ tâm để đi thực hành được. Và sau khi thân và tâm của một chúng ta được thanh tịnh rồi, trong giờ phút này xin tất cả quý vị hãy đưa tâm trí tuệ, tâm từ bi của mình phát ra một cách rộng lớn để tưởng niệm công đức lớn lao của Tam Bảo đối với tất cả chúng ta. Xin tất cả quý vị hãy đưa tâm trí về và tâm từ bi của quý vị tiếp xúc với dòng lịch sử truyền thừa chánh pháp từ Đức Thế Tôn trải qua bao thời đại của lịch đại tổ sư chúng ta. Xin tất cả quý vị hãy đưa tâm trí tuệ và từ bi rộng lớn để tiếp xúc với bao nhiêu vị cả vị đảng pháp và nhất tộc và dân thân một cách không biết mọi miệng để duy trì nguồn chánh pháp cho tất cả chúng ta. Xin tất cả quý vị hãy đưa tâm trí tuệ và từ bi của mình các cả hư không giới pháp giới để tiếp xúc với những bậc tiền bối thủ công đối gia đình Phật tử Việt Nam và qua đời hay còn tài thế dưới vô số hình thức. Xin tất cả quý vị hãy đưa tâm trí tuệ và tư duy của mình rộng lớn khắp cả hư không phạm giới để có thể tiếp xúc được với tất cả quý vị huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam các quả cổ hay còn hiện tại đang sinh hoạt dưới vô số hình thức và tâm thanh tịnh và trí tuệ và từ bi rộng lớn tất cả chúng ta là những người đang hiện hữu, chúng ta phải hứa về tam bảo đảm, chúng ta phải hứa về hồn thiên sông núi của đạo pháp và dân tộc rằng chúng ta hứa về tất cả những vị tiền bối thủ công đối với chúng ta đã qua đời hay còn tại thế cũng như thế hiện tại và tương lai của chúng ta rằng dù con đường của chúng ta khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn cương quyết thực hiện cho được lý tưởng mà chúng ta đã tôn thờ và chúng ta cương quyết trao truyền lý tưởng đó cho những thế hệ đàn em của chúng ta hiện tại và tương lai. Chúng ta hứa chúng ta vượt qua bao nhiêu khó khăn, chúng ta thành đầu bao nhiêu phật sự, vì đạt đến đâu mình mong đến đâu thì chúng ta sẽ luôn nuôi được tâm trí khiêm công. Xin tất cả quý vị ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả các anh chị em, ban giám trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Thưa tất cả các anh chị em trong ban hướng dẫn trực thuộc Niệm Phật Hạnh. Cùng tất cả các anh chị em ngành thân Niệm Phật Hạnh trong tổ mật. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm Mậu Tỵ
tức ngày 23/3/2008 tại chùa Thiền Lâm, thành phố Huế, có buổi gặp mặt ngàn thân của gia đình Phật tử Việt Nam tại miền Bắc này. Và những dịp này tôi còn đào từ đến tất cả quý vị như sau. Tôi nhận rằng trong tâm tư của nhiều vị đang có mặt ở đây và chưa có cơ hội để có mặt ở đây, luôn luôn có thắc mắc rằng pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện ở đâu? Thì ngay đây, trong giờ phút này, trước tất cả quý vị, tôi xin trả lời cách dứt khoát. Pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó có từ nơi Đức Thế Tôn của chúng ta, nó có từ nơi Bà Thể Thanh Tịnh và Hòa Hợp của lịch đại tổ sư chúng ta. Pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở đâu? Tôi xin trả lời các quý vị một cách dứt khoát. Pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó nằm ngay ở trong lòng lịch sử dân tộc Việt Nam và nằm ngay ở trong lòng lịch sử của đạo Phật Việt Nam. Pháp lý ấy nó tồn tại một cách có giá trị khi những người thừa hành pháp lý ấy có một nội dung thanh tịnh và hòa hợp. Giáo hội chỉ có thể truyền thừa được giảng pháp từ Đức Thế Tôn và lịch đại tổ sư khi giáo hội đó được thiết lập trên nền tảng của sự thanh tịnh và hòa hợp. Như giáo hội chỉ thiết lập sự hòa hợp và thiếu thanh tịnh thì giáo hội đó không còn giáo hội truyền thừa từ Đức Thế Tôn và lịch đại tổ sư của chúng ta, mà giáo hội đó đã biến dạng trở thành một tổ chức chính trị, một đoàn thể chính trị dưới một dạng những danh từ Phật giáo. Giáo hội như thế không đại diện cho toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta. Nên giáo hội của chúng ta là giáo hội được thiết lập trên nền tảng thanh tịnh và hòa hợp của tứ chúng. Nếu hòa hợp và kéo thanh tịnh đó là một đoàn thể tương thương như tất cả những đoàn thể khác của xã hội, không truyền tải được chất liệu trí tuệ từ bi thanh tịnh và hòa hợp mà Đức Thế Tôn đã trao quyền cho lịch đại tổ sư chúng ta, và lịch đại tổ sư chúng ta đã giữ gìn và truyền thừa cho đến thế hệ chúng ta hôm nay. Và một giáo hội như thế, một giáo hội như thế mà xuất thế, một giáo hội được thiết lập trên căn bản của thanh tịnh và hòa hợp, một giáo hội như thế là một giáo hội nhập thế mà xuất thế. Giáo hội đó như hoa sen nó hiện hữu ngay trong tu mà vô nhiệm. Và tu mà muốn vậy cho qua xem vô nhiệm thì không tài nào mà tu có thể thực hiện ý đồ của mình để làm vô nhiệm hoa sen. Cho nên khi một giáo hội mà thầy tổ của chúng ta đã thiết lập trên nền tảng thanh tịnh và hòa hợp rồi thì không có lý do gì mà chúng ta không tồn tại trong ý nghĩa của chánh pháp. Vì vậy chúng ta không cần đi xin pháp lý ở tất cả thế lực quyền lực của thế gian, mà thế gian cần pháp lý của chúng ta để tồn tại ý nghĩa cao cả. Không có một tổ chức nào trên thế gian này dám phủ nhận bản chất thanh tịnh và hòa hợp với đời sống của một con người ở nơi đời sống của một tổ chức. Do đó Phật tử chúng ta phải biết cho được căn đề của chúng ta vui sướng để tự hào, để ngương mặt lên khi thấy dân bào nó tập đến của chúng ta. Chúng ta chỉ mất hướng vì do chúng ta tu mà hiểu học. Chúng ta bàng hoàng hốt hoảng là bởi vì chúng ta chỉ có học mà hiểu tu. Chúng ta chỉ có tu thôi mà thiếu học. Chúng ta không vượt qua những ngôn ngữ luận lý xảo quyệt của thế gian để chinh phục thế gian, phục vụ chánh pháp. Chúng ta chỉ học thôi, nuôi dưỡng kỹ thức và kiến thức thôi mà thiếu sự tu tập, thiếu sự ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống của chúng ta thì chính chúng ta đã làm mồi cho vô minh ở nơi chúng ta để bên cao bản ngã đê hèn, và bản ngã đó đã bao đời như chìm chúng ta trong biển cả sức thực và phá nát sự bình an của thế giới chúng ta. Như vậy tất cả quý vị là thấy pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nằm ở đâu chưa? Với một pháp lý như này, ai có quyền cho chúng ta? Và nếu đời sống chúng ta, tổ chức của chúng ta thực sự hòa hợp và thanh tịnh thì dù người ta có cho mình đi nữa, mình cũng thừa hưởng được. Một thân thể bình hoàn, một thân thể gầy gò, thần kinh bị tê liệt, ta ngồi được mâm cao cổ đầy nhiều thực phẩm ngon lành vẫn không thừa hưởng được, vẫn không thò dùng được. Cộng vậy, người Phật tử đánh mất niềm tin của mình đối với Tam Bảo, đánh mất niềm tin của mình đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng thì dù kho tàng chánh pháp giúp ta tạo ra vô lượng an lạc thì chúng ta cũng không thừa hưởng được. Chúng ta cũng trở thành kẻ công tử khốn cùng, thoa mang về thân phần của kẻ ngộ phân và đấu tranh từ nơi mình khi đứng phân dơ bực đầu. Như vậy trong giờ phút này tôi đã trả lời một cách dứt khoát đến tất cả quý vị là pháp lý giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là từ cái sự kế thừa bản thể thanh tịnh và hòa hợp của đền đài tổ sư chúng ta. Chúng ta thiếu bản chất đó, chúng ta không hành hòa được bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu, bất cứ thời gian nào. Dù ta có được tôn vinh thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là giả ảo, chỉ là dối lạc mà thôi.
và chúng ta sẽ có tôi, không phải có tôi đúng lịch sử, mà còn có tôi về lương tâm của một chúng ta. Tiếp theo, nhiều vị đến giờ chưa mà còn thắc mắc pháp lý của gia đình Phật tử Việt Nam nằm ở đâu. Người ta cũng khẳng định được pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nằm ở đâu thì đúng, chúng ta cũng bao giờ khẳng định được là pháp lý của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam nằm ở đâu. Pháp lý của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam nó cũng phải nằm ở nơi tâm thạc của lịch đại tổ sư chúng ta, nó phải nằm ở trong lòng của quê hương đất nước chúng ta, nó phải nằm ở trong lòng đạo Phật chúng ta. Chúng ta sinh ra và lớn lên từ quê hương đất nước Việt Nam, chúng ta lớn lên từ trong lòng của đạo Phật Việt Nam, pháp lý của chúng ta ở đây. Dù ai đó có công nhận hay không công nhận, pháp lý chúng ta cũng hiển nhiên như vậy. Nó hiển nhiên như ánh sáng mặt trời soi chiếu ban ngày, như ánh sáng mặt trăng soi chiếu ban đêm. Ai cho phép mặt trời soi chiếu ban ngày? Ai cho phép mặt trăng soi chiếu ban đêm? Không ai cho phép cả. Mặt trời nhận hữu là nhận hữu để làm công việc soi chiếu ban ngày, mặt trăng nhận hữu là nhận hữu để làm công việc soi chiếu ban đêm. Không phải có quyền cho phép mặt trời hay mặt trăng ánh sáng. Không phải, không ai có quyền cho phép chúng ta đời sống thanh tịnh và hòa hợp nếu không phải là đồng thanh tương ứng, đồng thủy tương cầu của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể đi xin sự thanh tịnh hòa hợp từ nơi ma muốn, từ nơi những người không có sự thanh tịnh hòa hợp? Hoa sen đâu xin bùn cho nó vô nhiệm, mà bản chất của hoa sen vô nhiệm, cho nên ở đâu cũng vô nhiệm. Vì vậy mà tất cả quý vị đừng bàn hoa, đừng băn khoăn, đừng thắc mắc pháp lý chúng ta ở đâu. Ta bàn hoa, băn khoăn và thắc mắc chứng tỏ rằng chúng ta đến với đạo Phật chỉ là hình thức, đến với tổ chức chúng ta chỉ là hình thức, mà thiếu đi cái nội dung, thiếu đi cái tuệ giác. Mà khi chúng ta đặt đến với đạo Phật bằng hình thức và chúng ta lợi dụng hình thức của đạo Phật để phô diễn cái bản ngã của mình thì chính đó đã là ma rồi. Cần ai gọi mình là ma nữa? Từ mình đã phá bồi mình rồi thì ai phá bồi mình nữa? Từ mình đã chết chết phẩm tính cao thượng cho mình rồi thì cần tay đồ tệ nào nữa? Cho nên giờ phút này mọi người, một thành viên của gia đình Phật tử Việt Nam, từ ban hướng dẫn trung ương cho đến ban hướng dẫn địa phương và các đơn vị sở tài trực thuộc, mỗi chúng ta phải nhìn lại tâm mình, nhìn lại ý tưởng của mình, nhìn lại hành động của mình để khẳng định rằng mình có sự thanh tịnh chưa, có sự hòa hợp chưa. Nếu có thì tất cả ta tồn tại có ý nghĩa, ta tồn tại có mục đích. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta trống vắng sự thanh tịnh và hòa hợp thì chúng ta chỉ tồn tại dưới hình thức như bất cứ hình thức nào, và tồn tại dưới hình thức mà không có nội dung thì là sự tồn tại hư huyễn và đánh lừa lịch sử, đánh lừa mọi người. Nhưng mà đừng quên, mình không bao giờ đánh lừa được những hoạn
và nghiệp báo của chúng ta do cái lừa dối của chúng ta tạo ra. Như vậy pháp lý chúng ta đã đọc, tiếp tục đọc và sẽ có mãi mãi nếu chúng ta nắm có được cái bản chất, chúng ta nắm có được cái yếu tính và phát triển yếu tính đó. Vậy thì có nhiều người hỏi chúng tôi đã có pháp lý rồi, nhưng bây giờ làm sao để biến cái pháp lý đó trở thành hiện thực? Chúng ta có pháp lý là từ cái sự thanh tịnh và hòa hợp của tổ chức, thì chúng ta phải biến cái bản thể thanh tịnh và hòa hợp của tổ chức đó trở thành hiện thực qua từng cơ cấu. Chúng ta thấy anh của chúng ta có sự thanh tịnh, thanh tịnh về đạo đức cá nhân, thanh tịnh trong đời sống tổ chức. Ta mời anh ta làm trưởng cho ta. Mình có khả năng tổ chức, có nhiều việc tổ chức, rằng rồi bên trắng, rằng rồi bên chuyên môn, nhưng mà cái bản chất thanh tịnh của mình có kém thì mình cũng phải biết để mà yên chờ thì chuyên môn của mình cho anh, cho tổ chức của mình. Bởi vì mình phẩm chất thiếu thanh tịnh không thể ngồi vì gì đó được thì mình phải chưa mà phải lại anh mình lên ngồi đó để cho mình chờ hiểu việc trần. Thì ai cản phá được mình? Em có một khả năng, có một chút kiến thức, thầy anh mình già rồi, lùng cùng rồi, cứ hơn để nhà lên cái ngôi vị trí đó. Làm sao mà ngồi được cái vị trí đó? Chẳng qua là ngồi lên ghế với bàn, thế làm sao mà ngồi được trong lòng người? Ngồi lên cái giác từ, thế làm sao mà ngồi được ở trong thực tế? Ngồi ở trên giấy tờ, thế làm sao mà ngồi được ở trên cuộc sống? Phật tử chúng ta mà mê man giấy tờ thì còn gì nữa? Chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta thực sự có sự thanh tịnh và hòa hợp ngay ở trong cuộc sống, và ta đem cuộc sống đó mà diễn đàn và xây dựng tổ chức chúng ta. Vì vậy mà có nhiều người đã từng thưa với tôi rằng bây giờ ban hướng dẫn trung ương cũng giống như ban hướng dẫn địa phương già quá, cả anh cả chị già quá, cho nên mình cần trẻ trung hóa. Ban hướng dẫn trung ương, ban hướng dẫn các tỉnh miền, tôi hỏi họ trẻ là thế nào mà già là thế nào? Nếu không hiểu thức trẻ và già theo nghĩa sinh học thì không phải là cái hiểu chính xác của những người có quốc phật. Có đôi người đối về mặt sinh học rất trẻ tuổi, nhưng mà giới đức và trí tuệ của họ cực kỳ là cực kỳ vĩ đại. Tâm trí của họ cực kỳ siêu việt ở trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã học bài học đó ngay từ khi mới bước vào cấp tiểu học. Người Việt Nam chúng ta ai cũng biết Phù Đồng Thiên Vương. Phù Đồng Thiên Vương đi đánh giặc Ân khi 13 tuổi. Phù Đồng Thiên Vương đánh giặc Ân khi 13 tuổi và thắng giặc Ân rồi, không trở về nhà mà bay lên quả trời đi đâu biết. Thì ai nói rằng là phù đồng thiên vương là một trẻ em, một trẻ em như vậy người lớn chúng ta trung thân làm được. Cho nên đối với cái nhìn đạo Phật, đối với cái nhìn của người Phật tử, trẻ không phải là một yếu tố về sinh lý, về sinh học, mà trẻ đấy có nghĩa là không có kinh nghiệm sống, không có tâm trí rộng lớn, tâm trí ấu trì, thấy chi đòi đấy, thấy chi ăn đấy, thầy chỉ làm đấy, thầy chỉ nói đấy, đó gọi là không biết, đó gọi là trẻ con. Cho nên có đôi người tóc là bạc, râu là dài, mặt là nhăn, và thầy chỉ ăn đấy, thầy chỉ nói đấy, nghe chỉ nói đấy, không gàn, không lọc, không suy tư gì cả, thì lớn như vậy có bằng được không biết không? Lớn như vậy cũng phải lớn đó. Làm cha làm mẹ rồi, làm ông làm bà rồi mà còn kiệt thê, con nó tâm lớn như vậy còn lớn không? Cho nên chúng ta đừng lo tưởng cái lớn nghĩa là lớn về mặt sinh học. Không, đạo Phật không có nhìn như vậy. Đức Phật nói rằng một vị lớn về chúng đạo Phật đó là vì đó lớn về giới, lớn về định và lớn về tuệ. Một vị trưởng thành chúng đạo Phật được gọi là trưởng thành về giới, trưởng thành về định và trưởng thành về tuệ. Ai là chúng đạo Phật? Dù hàng xuất gia tại gia, lớn lên từ giới để có giới thanh tịnh, lớn lên từ thiền định để có thiền định thanh tịnh, lớn lên từ tuệ giác để có tuệ giác thanh tịnh, bậc đó là bậc trưởng lão của các đạo, bởi vì đó là cái loại của đạo. Và dù lớn đến mấy, dù ở chùa 50 năm 70 năm mà giới không lớn, định không lớn, tuệ không lớn, thì xem như đó là những vị quan sát, những thầy chùa bị quan sát luôn mấy không lớn. Và vì vậy người dân ở cái tình trạng sống lâu ra lạc này, đó là nguy cơ của một chúng ta nếu chúng ta rơi vào cái lớn nhỏ theo kiểu sinh học. Vì vậy tất cả chúng ta may mắn được làm đệ tử của Phật, và may mắn hơn nữa là được làm con dân của đất nước Việt Nam, mà không phải là con dân của đất nước Mỹ, không phải là con dân của đất nước Trung Quốc, không phải là con dân của đất nước Nhật Bản. Đất nước đó nó có khoa học thì thông thức chúng ta thiệt, nhưng mà nó không có đạo Phật như đạo Phật Việt Nam chúng ta. Cho nên riêng bản thân tôi, tôi rất là vui sướng khi được làm một con dân nước Việt Nam, và bên dưới hơn nữa là được làm ông thầy tu Việt Nam. Có nhiều người vận động và bảo là tôi đi Mỹ, tôi cười, tôi nói qua Mỹ để làm cái gì? Nếu nói rằng hóa độ chúng sinh thì chúng sinh ở đâu cũng cần hóa độ cả, không cần phải bỏ Việt Nam để qua Mỹ, không cần phải bỏ Việt Nam để qua Mỹ. con được quán gì mà học ở Việt Nam là học thì chưa?
Chưa.
Có đôi người rất vinh dự được du học ở Mỹ và đề nghị tôi nên du học ở Mỹ. Các người cũng nói ở Việt Nam tôi học chưa hết, bao giờ tôi học hết thì cái của Việt Nam đã rồi tôi sẽ đi. Nhưng mà tôi biết rằng ở nước Mỹ cũng có những cái giống Việt Nam và ở Việt Nam cũng có những cái giống Mỹ. Vấn đề là về cái cách học. Cho nên những ngày gặp mặt người thân và gia đình Phật tử Việt Nam tại miền Bắc này, tôi xin nhắc nhở tất cả quý vị những điểm sau đây. Điểm thứ nhất là quý vị thấy rằng quý vị lạ là người thân của gia đình Phật tử Việt Nam. Trong đó có những vị đã làm ông nội, có những vị đã làm ông ngoại, có những vị đã làm bà nội, có những vị đã làm bà ngoại, có những vị đã làm cha, có những vị đã làm mẹ. Thì tất cả quý vị phải biết nuôi việc hạt giống Phật pháp, hạt giống gia đình của Phật tử cũng tâm thức của một quý vị. Và quý vị sẽ trao truyền hạt giống đó cho con cháu của quý vị, chứ không phải là cha là huynh trưởng, mà con á lớn phải gia đình Phật tử. Như vậy là cái hạt giống mình đã bị sống thật rồi. Và khi hạt giống của chúng ta đã sống thật và nó nở lên ở trong mặt đất gia đình của chúng ta, nó sẽ tạo ra sự xung đột và từ đó gia đình của chúng ta không còn hạnh phúc. Gia đình chúng ta sẽ bị chia rẽ. Cho nên gia đình Phật tử Việt Nam có thể có nhiều gia đình rất là đẹp, ông nội, ông trưởng, cấp dục, con cái, vô đề, có người huynh trưởng cấp tấn, có người cấp tí, có người cấp tập, mà có người đã huấn luyện, lục luyện, ai được của người ta. Cho nên đạo Phật Việt Nam nói riêng và đạo Phật nói chung gia đình Phật tử Việt Nam nói riêng và gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới nói chung, tất cả quý vị phải biết nuôi dưỡng để hạt giống Phật pháp của mình và trao quyền hạt giống đó một cách dứt khoát cho con cháu của mình, cho thế hệ tương lai của mình. Tôi muốn nhắn tới quý vị trong cái buổi đào từ này là chúng ta phải luôn luôn quán chiếu giáo lý dứt thời để thấy rõ tính chất tương tác của mọi sự hiện hữu việc này. Mình ăn không là ăn trẻ em, không có em thì ăn với ai? Mình chỉ là chỉ với em, không có chỉ, không có em để chi mà phải có chỉ? Chẳng lẽ cuộc đời mình sinh ra với sinh chỉ à? Một mình sinh ra với sinh ăn à? Hay là nói cũng cái tổ chức chỉ mình thôi mà là ăn à? Ăn mà ăn chắc này, chỉ chắc này. Cho nên trong cuộc sống có phải quán chiếu giáo lý dứt thời để mà thấy sự tương tác của mọi sự hiện hữu. Anh là anh của em và em là em của anh, chị là chị của em và em là em của chị. Ba lượng việc trung ương là ba lượng việc trung ương đối với địa phương, không có địa phương để đi trung ương ngồi trùng ngọn trên chặt ngồi đâu, mà chỉ có địa phương thôi mà không có trung ương, có nghĩa là có cái cổ thôi, không có cái đầu. Cái thân thể thì chỉ có cổ không có đầu, làm sao bằng thân thể? Vì vậy mà tất cả chúng ta phải nhìn nhau trong sự tương quan tương sinh để hỗ trợ và bổ sung cho nhau. cái đầu bổ sung cho cái mình, cho tay chân. Tay chân bổ sung cho cái đầu để thành năm con người, một con người hoàn hảo. Chứ có con người mà chỉ có tay chân, có cái đầu đi ra, ai gọi đó là người? Một cái người mà chỉ có tay, còn là có cái đầu nó còn có tay chân thì ai gọi đó là con người? Không có cái từ gì để gọi một tổ chức thuộc này. Một tổ chức mà không có trên dưới, không có ban ngành, không có hệ thống, cứ chỉ làm đấy, sao gọi là tổ chức? Cho nên thái độ cứ chỉ làm đấy ở trong tổ chức, ai ở trong tổ chức mà cứ chỉ làm đấy, chính đó là người phá tổ chức. Tất quản giữa giáo lý duyên khởi cho con cổ chứ về rồi đã ứng dụng giáo lý đó vào ở trong một đơn vị trực thuộc. Phân trường này là thì ta phải quản giữa giáo lý duyên khởi một cách thiết thực, rồi vận dụng giáo lý đó vào ở trong một ngành của chúng ta. Và như vậy là đức hạnh khiến công của chúng ta phá sinh, và tính từ tiêu từ thì của chúng ta sẽ tiến hành tiếp nhận. Khiêm công có mặt, tình thương có mặt, như vậy là phước đức của chúng ta đã bắt đầu có mặt. Phước đức của chúng ta có mặt, trí tuệ của chúng ta có mặt, hồng lực của chúng ta có mặt, thì chúng ta mới có khả năng duy trì được tổ chức của chúng ta từ hạ tầng cho tới trung ương, và cả ba ngành của chúng ta mới đồng bộ với nhau. Bộ phận văn hóa của diệp trời, bộ phận nghiên huấn, bộ phận văn nghệ của diệp trời cho cái bộ phận tô kiệt, tất cả các bộ phận là phải diệp trời cho nhau. Diệp trời nhưng mà không làm dùng quyền hạn của nhau, đó là không thể. Còn điểm trợ mà làm dùng quyền hạn của nhau thì tạo ra thân thể bên ngoài của tổ chức. Đó là điều mà chúng tôi gửi đến cho tất cả các anh chị em từ ban hướng dẫn trung ương đến các đơn vị hạ tầng trực thuộc cho đến cả ban ngành, ngành khác, ngành thiếu, ngành quanh. Quý vị phải lưu ý và biến những gì đức Phật chúng ta đã dạy cho chúng ta trở thành đời sống. Và khi mà giáo lý đức Phật đã trở thành đời sống của một tăng già, của một cư sĩ chúng ta rồi, chúng ta sẽ vượt biệt, sẽ vượt bước đi về phía trước mà không có một lực nào cả của chúng ta. Chúng ta đừng đổ hô hoàn cảnh, chúng ta đừng đổ hô thời thế. Chúng ta tạo ra thời thế, chúng ta tạo ra hoàn cảnh, bởi vì chúng ta sống có trí tuệ mà, chúng ta có tuệ giác mà, chúng ta được thầy tổ của chúng ta trao truyền mà. Thế gian dù quyền lực đến đâu, họ mù tối được khấn phần của chính họ, họ còn kiếp trả trước cái vui, cái buồn, cái mất, cái được. Còn Phật tử chúng ta đã được tuệ giác sáng suốt rồi, không có lý do gì mà chúng ta kiếp đại. Chúng ta đừng đổ lỗi, đổ lỗi là hèn lòng. Hèn như vậy làm sao gọi là dục? Đổ lỗi cho người làm sao gọi là bí? Không nhận ra nguyên nhân của mọi vấn đề làm sao gọi là tí? Bí tí dục chúng ta để đâu? Chúng ta đang đi cái con đường của thành đạo, chúng ta đang đi trên con đường của Phật đạo, nhưng đạo không thể hiểu chút nào của thiên đạo, thiên đạo không hiểu chút nào của thánh đạo, thánh đạo không thể nào hiểu chút nào của Phật đạo. Thế mà chúng ta đang đi trên con đường Phật đạo, con đường siêu việt như vậy, mà chúng ta nói rằng thiên đạo đang cản trở chúng ta, nhân đạo đang cản trở chúng ta, có đôi người còn tệ hơn nữa là nói xúc sanh đạo đang cản trở chúng ta. Xúc sanh đạo là những loài vật
đấng sinh hoạt theo bản năng của tỉnh. Bản năng của tỉnh làm sao cạn được cái thánh đạo, chứ nói là cạn được thiên đạo, cạn được thánh đạo và cạn được Phật đạo. Quý vị có thể cười nước nga nước nghèo khi có một người nói tại vì con chó đó nó cạn đường tôi, chứ mình là cứ cười mà để cho con chó cạn đường có nghĩa gì? Bởi vì những cái loài xuất sinh là thuộc về xuất đạo, chúng ta là Phật đạo, vượt tầm quá xa của cái thế giới xuất sinh, là thế giới sinh hoạt theo bản năng và vô tình. Cho nên thế giới sinh hoạt theo bản năng vô tình không cản trở được cái thế giới của trí tuệ, của tuệ nhãn. Thế giới hầm thù không thể cản trở được cái thế giới của từ bi. Cái thế giới vô ngã không thể nào cản trở được cái thế giới vô ngã. Và thế giới cá nhân không thể nào cả trở nổi về thế giới hợp ấu duyên khởi của các Phật. Chúng ta phải nắm vào cái bài để chúng ta hành đạo, chúng ta tu tập và chúng ta đi tầng bước vững chãi để thực hiện trọn vẹn lý tưởng của chúng ta và biến lý tưởng của chúng ta trở thành hiện thực. Đó là nội dung đạo từ mà chúng tôi gửi gắm đến tất cả các anh chị em, ban hướng dẫn trung ương, ban hướng dẫn các tỉnh thành và các anh chị em ngàn thân của miền và thành trong buổi gặp mặt tu tập của ngàn thân hôm nay. Và để ký chức lời, tôi còn mình tán vào giao lộ cho tất cả chúng ta được vô lượng an lạc. Tất cả đứng tất cả thân Thường hòa của vấn đạo thành gia đình của Phật Việt Nam hồi liêu